Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện chúng ta vừa nghe, người ta thường giải thích một cách chung chung, nhưng mà ở đây không phải là một dụ ngôn chỉ mang một cái ý nghĩa chính nào đó. Ở đây tức là làm sao để thương người, để mà thực hiện cái điều luật vẫn dạy là yêu mến Chúa và thương người thân cận. Đối với người Do Thái thời xưa, người thân cận là người giữ đạo, là người thờ Chúa như mình. Còn những người khác, mặc dầu không nói rõ, nhưng mà họ coi như là những kẻ thù. Thế thì nguyên chuyện đó hôm nay Chúa Giêsu đưa ra câu chuyện, gọi là câu chuyện người Samari nhân hậu, hay là đúng hơn ấy, câu chuyện về Chúa Giêsu nhập thể và đã thực hiện tình thương như thế nào. Kính thưa ông bà anh chị em, người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng hai cái nhân vật chính đại diện cho cựu ước, một là một ông tư tế, một ông thầy Lê Vi, đại khái như một ông linh mục và một ông sáu chức ở thời nay. Thì khi mà đi qua đường thấy cái nạn nhân thì tỉnh bơ bỏ đi. Và có lần tôi đã nghe một cái tai nạn ở trên đường từ đây ra Vũng Tàu lâu rồi. Thế thì cái nạn nhân đó, có hai người đi xe Honda thì bị cái xe lớn thì nó cán, và một người thì chết, còn người kia thì bị thương nặng. Thế thì người ta đi qua đi lại không có để ý gì bao nhiêu. Anh ta, cái anh mà còn có thể lết thì được, cái anh ấy lết ra giữa đường vẫy tay để đón sẽ có ai thương mình giúp cái người hai anh em bị tai nạn. Thế thì các xe hầu hết là cứ đi cứ chạy. Trong một cái chuyện mà đọc lại câu chuyện Samari, người Samari vừa rồi đó, thì có người đã nói rằng những cái con người đó, những người con người mà thấy người ta bị tai nạn là phớt lờ đi như vậy. Và trong câu chuyện này được diễn tả bằng hai con người chính là một ông linh mục và một ông thầy. Và người ta cho đưa cái đó ra để mà xài xẻ những người đi tu thì như vậy đó. Thế nhưng mà tôi nghĩ giải thích như thế là lầm. Bởi vì trong câu chuyện hôm nay, hai người đó là tiêu biểu cho cựu ước. Cựu ước không phải là bất nhân, không phải là không thương người, nhưng mà cựu ước bất lực, không thể cứu ai được nếu không có cái người thứ ba. Cái người thứ ba là một người mà theo bình thường là một kẻ thù của người Do Thái, là một người Samari, luôn luôn là thù địch ở với người Do Thái. Thế thì cái người Samari này lại ngưng lại, đến bên cạnh nạn nhân, băng bó, rồi đưa lên lừa và đưa vào quán trọ. Thế thì thưa ông bà anh chị em, tôi xin phép nói rằng cái người Samari này không phải là ai khác mà là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã từ cái thế giới bên ngoài đi vào, và mặc dầu chính Ngài rất thương yêu nhân loại, nhưng mà nhân loại đã coi Ngài như kẻ thù. Thánh Gioan đã diễn tả rằng Ngài đến trong nhà của Ngài mà những người thân của Ngài không thèm tiếp đón. Không phải cái đó chỉ là những người trong cựu ước, mà tất cả loài người đã khước từ con Thiên Chúa nhập thể, không muốn chấp nhận cái chuyện coi như là vô lý là Thiên Chúa mà lại làm người, rồi lại xả thân chết một cách như là một tử tội. Và để mà cứu nhân loại thì họ hỏi rằng Thiên Chúa quyền năng có cần làm như vậy không. Thế nhưng mà tất cả những cái thắc mắc như thế nó không có ý nghĩa gì nữa nếu chúng ta đọc kỹ cái bài tin mừng về người Samari nhân hậu hôm nay. Chúa Giêsu mặc dầu tất cả, Ngài đã đến bên nạn nhân là loài người chúng ta, Ngài đã băng bó, nhưng mà công việc của Ngài không thể hoàn tất ngay được, cho nên Ngài đưa vào quán trọ. Quán trọ là gì? Chúa Giêsu đưa vào bên ông người Samari, đưa cái nạn nhân vào quán, xong nói rằng là tôi nhờ ông tiếp tục săn sóc cái bệnh nhân này, còn cần bao nhiêu thì tôi khi trở lại tôi sẽ thanh toán cho ông. Chúa Giêsu trao loài người cho hội thánh, các tông đồ, tất cả mọi người trong hội thánh nói chung có nhiệm vụ phải tiếp tục công việc của Chúa Giêsu, thuyên chữa loài người bệnh tật khốn khổ. Và Chúa hứa sẽ trở lại, Ngài trở lại thì Ngài sẽ thanh toán, không phải như là mối nợ mà như là cái sự ân thưởng, như cái tình yêu thưởng công cho những người yêu thương. Chúng ta thấy là cái người Samari đó đã dùng dầu và rượu để băng bó cho nạn nhân. Thế thì dầu và rượu nói chung là tượng trưng cho các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể. Chúa Giêsu để lại những cái kho tàng như thế, những phương tiện như thế để hội thánh dùng những cái đó mà tiếp tục công việc cứu chữa của Chúa, thuyên chữa bệnh nhân và mang lại hạnh phúc, sự sống cho loài người. Cho nên thì khi mà đã nói xong câu chuyện thì Chúa Giêsu hỏi cái người đã đặt vấn đề với Ngài, ông nghĩ rằng trong ba cái người kia ai là người thân cận với cái nạn nhân, bởi vì ông ta đã đặt câu hỏi với Chúa Giêsu, tôi phải thương người thân cận nhưng mà như thế nào. Thế thì Chúa Giêsu đặt ra câu chuyện và Ngài kết thúc. Khi mà hỏi ông ta thì ông ta nói rằng tất nhiên cái người đã nâng đỡ, đã cứu vớt nạn nhân. Thì Chúa Giêsu trả lời rằng ông hãy đi mà làm như vậy, như tôi đã ngỏ ý trong đầu thánh lễ. Làm như vậy không có nghĩa là bắt chước một bất cứ một cái gương tốt nào, có khi của những người ngoại giáo, của những người chả tin Chúa, chả biết Chúa, nhưng mà họ có lòng nhân đạo thì họ xử tốt với những người gặp hoàn cảnh khó khăn thế này thế khác. Không phải chỉ có thế. Như vậy có nghĩa là như Chúa Giêsu, nghĩa là cái tình yêu của chúng ta nó phải là tình yêu bắt nguồn từ trên trời, phải là tình yêu Chúa Giêsu mang từ trời xuống, nghĩa là tình yêu siêu nhiên, không dựa trên những cái lý do tự nhiên, tình cảm hay là liên hệ tự nhiên này khác mà thôi, mà phải đi lên cái lẽ cuối cùng là tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa, và chính con Thiên Chúa đã nhập thể, đã sống cuộc sống của chúng ta với những hoàn cảnh rất cụ thể của một con người, rồi để mà thi hành cái điều mà Thiên Chúa muốn là yêu thương người thân cận. Cái người thân cận ở đây không phải là người có một cái liên hệ nào, chẳng hạn như liên hệ dân tộc, liên hệ họ hàng bà con, liên hệ bạn hữu. Không chỉ có những cái đó mà còn phải bắt nguồn từ những cái cao hơn, tốt hơn. Thế thì Chúa Giêsu nói là anh hãy đi mà làm như vậy, có nghĩa là hãy yêu mến người ta bằng một tình yêu do đức tin, tình yêu thiêng liêng. Thiêng liêng không có nghĩa là chỉ lo linh hồn, tất nhiên thiêng liêng có nghĩa là nó có cái nguồn gốc cao, và là chính là thánh thần là nguồn mạch của cái tình yêu đó. Và cái tình yêu đó đối riêng với chúng ta đã được trao ban qua bí tích thánh tẩy và được bồi dưỡng trong bí tích thánh thể, có thể nói là hàng ngày. Thế thì bài đọc thứ nhất trong sách Đệ Nhị Luật nói rằng là Thiên Chúa mà chúng ta thờ không phải ở bên kia sông, không phải ở trên trời, mà ở bên cạnh chúng ta, ở ngay trong lòng chúng ta. Điều đó đã được nói trong Cựu Ước, nó đã là một cái sự thật rồi. Thế thì cái sự thật đó lại còn rất là rõ ở trong Tân Ước, tức là một khi mà cái lời đó đã trở thành con người, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa vô hình đã trở thành con mẹ Maria hữu hình và sống cuộc đời hoàn toàn như chúng ta, và trong cái sứ mệnh của Ngài còn Ngài xuống thấp hơn hết mọi người, sống như một cái người mà chẳng có cái gì hết. Chúa Giêsu đã nói rằng này, con chồn nó còn có hang, con chim nó còn có tổ, nhưng đây con người thì chẳng có cái gì để mà nương tựa, chẳng có cái gì để mà tựa đầu nữa. Thế thì con Thiên Chúa làm người đã sống cuộc sống nhân loại chúng ta như thế, rồi cuối cùng thì sao? Ngài đã bị chết, lên án một cách rất dữ dằn, chẳng có tội lỗi gì, nhưng mà bị coi như là cái tên tử tội, dữ tội dữ dằn nhất, bị chết căng thây trên thập tự, là cái hình khổ cho những người thấp hèn nhất xã hội thời xưa. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá như một tội nhân, tất cả chỉ vì thương yêu chúng ta. Xin cho chúng ta suy nghĩ về cái tình yêu của Người, không phải một cách chung chung đối với thế giới, đối với hội thánh, mà riêng đối mỗi người chúng ta. Mình nhìn lại cuộc đời của mình để mình thấy mình đã bị thương, đã bị ma quỷ nó đánh gục ngã bên đường như thế nào, nhưng mà nhờ Chúa Giêsu mình đã hồi sinh, mình đã được bảo đảm là sau cuộc sống khốn khổ này mình sẽ được hạnh phúc muôn đời. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn nghĩ đến lời Chúa, không phải là cái lời lý thuyết mà là cái lời sống, tức là con người, là Đức Giêsu, Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng ta biết nghĩ về Chúa như vậy đối với bản thân của mình, và ở đâu bất cứ làm việc gì chúng ta cũng nghĩ rằng Chúa ở với chúng ta, Chúa ở trong chúng ta, và cùng với Chúa Giêsu thì Chúa Thánh Thần luôn luôn tác động hướng dẫn, với điều kiện là chúng ta để ý đến cái sự hiện diện của Chúa và chúng ta nương theo ý muốn, sự sắp xếp của Người. Có như vậy thì chúng ta đúng là thực hiện được điều Chúa Giêsu dạy, không phải là chúng ta thương người vì lý do tự nhiên mà vì lý do siêu nhiên. Chính vì cái tình thương đó nó làm cho chúng ta hiểu rằng tất cả mọi người, dù là thù địch, dù là người xa lạ, cũng trở thành người thân cận của chúng ta, không phải vì lý do gì tự nhiên mà vì chúng ta yêu thương họ, yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu thương họ. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.